Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Khi COVID-19 lần đầu xuất hiện, một điều đáng mừng mà có thể khiến người ta bớt lo lắng đó là trẻ em. Vì tỷ lệ trẻ em có nguy cơ bị nhiễm COVID nặng và tử vong thấp hơn so với các nhóm khác. Tuy nhiên, qua đợt bùng phát mới đây nhất tại Queensland, các học sinh đang đi học lại chiếm phần lớn trong các ca nhiễm, khiến một số người lo ngại rằng biến thể Delta có thể gây ra tỷ lệ lây nhiễm cao trong trẻ em. Nhưng liệu có phải sự hiển thị số ca nhiễm cao trong trẻ em đồng nghĩa với việc trẻ em gặp nguy cơ cao hơn với Delta hay không? Thật ra thì không hẳn như vậy. Giáo sư Fiona Russell, giám đốc chương trình tiến sĩ sức khỏe trẻ em và vị thành niên tại trường đại học Melbourne nói:
There is a study that's shown that the viral load, so the amount of virus that you've got.
Nghiên cứu đã chỉ ra lượng virus mà bạn có thể mắc phải với biến thể Delta nhiều khoảng 1.000 lần, và như vậy nó dễ truyền nhiễm hơn cho bất kỳ người nào.
Còn giáo sư Jody McVernon, giám đốc dịch tễ học tại Học viện Doherty nói, mặc dù lo lắng là lần này nhiều trẻ em bị lây nhiễm, nhưng thật ra nhóm người từ 20 đến 39 tuổi mới là đối tượng truyền bệnh chính. Bà cho biết một phần nguyên nhân khiến trẻ em chiếm tỷ lệ cao hơn trong các ca dương tính ở nước ngoài là do nước đó đã khai triển chương trình tiêm chủng thành công với hầu hết người lớn.
Rõ ràng ở những quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao, cũng như trường học là một trong những địa điểm công cộng tự do hơn nhiều chỗ khác, nên chúng ta đã thấy nhiều báo cáo về sự gia tăng, sự đại diện trẻ em trong các ca bệnh. Và chúng tôi nhìn thấy điều này có thể xảy ra trong một bối cảnh như vậy.
Nhưng nếu trẻ em bị nhiễm coronavirus biến thể Delta, thì tác động lâu dài đến sức khỏe các em sẽ như thế nào? Các chuyên gia cho biết vẫn chưa có đủ dữ liệu để có thể xác định những điều kiện sức khỏe hậu COVID lâu dài ở trẻ em, như một vài dữ liệu từ nước ngoài đã nhắc đến chuyện này. Giáo sư Fiona Russell nói, ngay cả với biến thể Delta thì hiếm khi trẻ em cần nhập viện hoặc tử vong do bị nhiễm, đặc biệt nếu các em không gặp bất kỳ tình trạng sức khỏe tiềm ẩn nào.
Nhìn vào số liệu của Anh và Mỹ, số ca nhập viện ở mọi lứa tuổi, kể cả trẻ em và thanh niên đều tăng lên, nhưng tỷ lệ nhập viện trong nhóm cao tuổi vẫn nhiều hơn gấp 3 lần so với nhóm trẻ tuổi.
Vậy cha mẹ cần chú ý điều gì? Tiến sĩ Asha Bowen, trưởng khoa bệnh truyền nhiễm ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi đồng Perth, và cũng là trưởng khoa vaccine và bệnh truyền nhiễm tại Viện Nghiên cứu Teratom Kiss nói.
Sốt và viêm họng dù như vẫn là những triệu chứng nổi trội đối với tất cả mọi người bị mắc COVID, nhưng tôi nghĩ ở trẻ em có thể nhiều khả năng bị sổ mũi và đau đầu hơn. Đây cũng là kết luận của một số nghiên cứu dịch tễ học được thực hiện ở nước ngoài.
Bà nói suy nghĩ về nguy cơ lây nhiễm cần phải được cân bằng với tình trạng sức khỏe nói chung của trẻ em.
Chúng tôi biết rằng học online không có hiệu quả đối với trẻ nhỏ, nhất là với các em có hoàn cảnh sống bất lợi, thì khi đó trường học cũng là một biện pháp an toàn, bởi vì các em có thể truy cập tất cả các tài liệu mà các em cần học. Đóng cửa trường học chính là một rủi ro lớn lao đối với kết quả giáo dục nói chung, bởi vì mỗi ngày học đều quan trọng. Vì vậy, cần phải cân bằng giữa nỗ lực kiểm soát sự lây truyền của virus và nhu cầu học tại trường, nhu cầu phải để cho trường học mở cửa.
Giáo sư Fiona Russell đồng ý.
There's been such a demand for mental health services for children and teenagers that...
Nhu cầu về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em và thanh thiếu niên nhiều đến mức không có đủ bác sĩ tâm lý để khám bệnh ở khắp nơi và nhiều dịch vụ, vì vậy không thể tiếp nhận cuộc hẹn. Năm nay cũng không có tin gì phấn khởi hơn cho những đứa trẻ này, bởi vì càng có thêm sự gia tăng các vấn đề sức khỏe tâm thần ở nhóm dân số trẻ tuổi. Vì vậy, gia đình các em thường đưa ngay lập tức đến khoa cấp cứu vì họ không thể đạt được lịch hẹn từ các bác sĩ. Và vì vậy, hiện nay chúng ta đang có một đại dịch sức khỏe tâm thần thầm lặng.
Tiến sĩ Asha Powell nói, một cách có thể ngăn chặn việc đóng cửa trường học đó là một kế hoạch giảm thiểu nguy cơ nhiều mức độ. Kế hoạch có thể hoạt động giống như một hệ thống đèn giao thông, tùy theo mức độ lây nhiễm như thế nào trong cộng đồng xung quanh.
When there's a moderate level, then the mitigation processes that are really important are minimizing the number of adults on campus, minimizing.
Khi ở mức độ dịch bệnh đang hiện diện, thì các quy trình giảm thiểu nguy cơ thực sự quan trọng nhằm cắt giảm số lượng người lớn trong khuôn viên trường, giảm tối thiểu mức độ tiếp xúc giữa mọi người, giữ khoảng cách trong giao tiếp, sử dụng khẩu trang phù hợp theo độ tuổi, chủ yếu là học sinh trung học. Bên cạnh đó, vệ sinh tay và rửa tay phải là hoạt động bắt buộc thường xuyên. Tất cả mọi người phải kiểm tra triệu chứng và ở nhà nếu họ có bất kỳ triệu chứng nào có thể có liên quan đến các bệnh hô hấp. Những điều này là chiến lược quan trọng. Và sau đó tôi còn suy nghĩ về việc các lớp học cần được thông gió. Liệu có cách nào khác để khiến cho cửa sổ luôn luôn mở hoặc thay đổi các biện pháp lọc khí?
Tiến sĩ Powell nói, giáo viên và nhân viên của trường học cũng nên được ưu tiên tiêm chủng. Giáo sư Fiona Rochelle đồng ý.
We have to have a plan. We can't just, you know, just keep closing schools forever.
Chúng ta phải có kế hoạch. Chúng ta không thể cứ đóng cửa trường học mãi được. Loại virus này sẽ tồn tại mãi mãi. Nó sẽ không biến mất, mặc dù chúng ta hy vọng có thể chích ngừa cho đến 70-80% dân số. Hy vọng chúng ta sẽ làm được, nhưng ngay cả như vậy thì virus vẫn tiếp tục lưu truyền. Và vì vậy, chúng ta phải chuẩn bị cho các trường học ngay từ bây giờ.
Vậy việc chích ngừa cho trẻ em thì sao? Cho đến nay, cơ quan quản lý dược phẩm TGA chỉ chấp thuận vaccine Pfizer có thể tiêm cho trẻ em từ 12 đến 18 tuổi và chỉ những trẻ em bị các tình trạng sức khỏe tiềm ẩn như hen suyễn hoặc động kinh nặng, bị suy giảm miễn dịch, trẻ em thổ dân hoặc trẻ em sống trong các cộng đồng xa xôi hẻo lánh mới có đủ điều kiện theo giai đoạn 1B của việc triển khai tiêm chủng. Còn đối với trẻ em nhỏ hơn 12 tuổi, giáo sư Fiona Rochelle nói,
chúng ta chưa có vaccine cho trẻ em dưới 12 tuổi. Vaccine vẫn đang trong quá trình thử nghiệm lâm sàng. Chúng tôi cần phải biết những rủi ro và lợi ích của chúng là gì. Vì vậy sẽ còn rất lâu nữa.
Trưởng ban y tế của Úc, giáo sư Paul Kelly nói, chiến lược hiện tại là chích ngừa cho những trẻ em có nguy cơ cao nhất, có thể thay đổi theo thời gian. Tuy nhiên, giáo sư Jody McVernon nói, ngay bây giờ thì mô hình cho thấy rằng chích ngừa cho tất cả trẻ em Úc từ 12 đến 15 tuổi không phải là phương cách hiệu quả để giảm bớt sự lây truyền. Bà nói trẻ em sẽ được bảo vệ tốt hơn khi cha mẹ chúng được chích ngừa và nhóm người từ 20 đến 39 tuổi là những người lây lan coronavirus lớn nhất hiện nay. Giáo sư Fiona Rochelle cũng cho biết chiến lược này được ủng hộ bởi kết quả các nghiên cứu về Pfizer tại Israel và AstraZeneca tại Anh. Để biết thêm các biện pháp hỗ trợ và sức khỏe hiện đang được áp dụng nhằm đối phó với đại dịch COVID-19 bằng tiếng Việt, xin mời quý vị truy cập vào sbs.com.au/coronavirus.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.